Lần nữa thân ái, kính chào quý mục sư và bà anh chị em trong ngôi thánh đường cũng như từ xa. Rất vui trở về Dallas và thờ phượng Chúa và hội thánh sáng hôm nay. Chúng tôi có được một tuần lễ thăm má chúng tôi, các anh chị em ở California, đặc biệt là thành phố San Diego, thật là ấm áp, rất là đẹp. Ở bên đó, nhà tôi chưa về, tối nay mới về, rồi bắt đầu đi làm trở lại. Buổi sáng hôm nay chúng ta suy gẫm đề tài cơ nghiệp đời đời, tiếp nối với bài giảng của mục sư Phạm Văn Huyên trong tuần vừa qua, đó là người được phước. Người được phước thì hôm nay là cơ nghiệp đời đời. Chúng ta hãy để ý đến chữ đời đời. Có một vị mục sư người Việt gốc Hoa kể rằng người Hoa tại Hồng Kông, họ không thích đến ba chỗ. Họ không muốn vào ba chỗ. Thứ nhất là nhà thương và bệnh viện. Thứ hai là trạm cảnh sát. Và thứ ba là nhà quan, funeral home. Ba chỗ đó có lẽ chúng ta ngồi đây cũng không thích. Nhưng mà Kinh Thánh dạy con dân Chúa cái quan điểm nó khác. Kinh Thánh dạy như vậy, Truyền Đạo chương 3: phàm vật Đức Chúa Trời làm nên đều là tốt lành trong thì nó, lại Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng người. Kinh Thánh dạy chúng ta phải để ý đến cái chữ đời đời. Rồi Kinh Thánh còn dạy chúng ta, Truyền Đạo chương 7: đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc, vì tại đó thấy sự cuối cùng của mọi người và người sống để vào lòng. Như vậy chúng ta phải để ý đến cái chữ đời đời và cần đến những cái chỗ mà người ta không muốn đến, thì coi như Chúa cần phải bước vào. Và cái chỗ đó là cái chỗ tang chế để ngẫm nghĩ suy gẫm về đời mình hiện đang sống như thế nào, sống đúng theo mục đích Chúa dạy chưa, để được có sự chuẩn bị. Tôi ôn lại trong tuần vừa qua từ chương 1 đến chương 14 của câu 1 câu 14 của chương 1 Ephesos. Đó là người được phước. Thì khi nói đến người được phước thì trong chương 1 câu 1 câu 14 cho biết rằng đầu tiên đó là cái phước từ Đức Chúa Cha. Ngài đã chọn chúng ta, Ngài đã nhận chúng ta làm con nuôi, Ngài đã chấp nhận chúng ta ở trong 6 câu đầu đó. Rồi cái phước kế đến là phước từ Đức Chúa Con, là Ngài đã cứu chuộc chúng ta, Ngài đã tha thứ cho chúng ta, Ngài đã bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời trong chúng ta, và Ngài đã khiến chúng ta nên một cơ nghiệp. Đó là cái phước từ Đức Chúa Con. Rồi chúng ta cũng được nhắc nhở ở trong từ câu 13 câu 14 là phước từ Đức Thánh Linh. Ngài đã ấn chứng cho chúng ta, Ngài đã ban cho chúng ta một của cầm. Khi ở tại San Diego, tôi có nhận lời giảng cho một hội thánh lúc 10 giờ. Thì trước đó cái giờ khác biệt, cho nên tôi có thờ phượng với hội thánh qua YouTube, qua livestream, và có nghe được sứ điệp của mục sư Huyền. Thì mục sư đã giải thích những điều này chúng ta đã được nghe rồi. Và hôm nay thì chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa một lần nữa. Tôi được khích lệ buổi sáng hôm nay vì ban hát dẫn thờ phượng đã chọn những bài hát rất là ăn khớp với lại đề tài của bài giảng. Đó là Đời Đời Vinh Quang, Làm Con Vua Thánh và Trần Thế Chẳng Phải Quê Hương. Rồi có một sự trường hợp rất đặc biệt nữa là Khải Huyền chương 22 câu 1 câu 11 mà Chấp Sĩ Sơn đã đọc chúng ta nghe cũng nằm ở trong nội dung của bài giảng mà chúng ta sẽ nghe. Vậy nên khi tôi nghe về đức tin của anh em trong Chúa là Đức Chúa Giêsu và tình yêu thương của anh em đối với tất cả thánh đồ, thì tôi vì anh em không ngừng dâng lời cảm tạ, luôn nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi nài xin Đức Chúa Trời của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ là Cha vinh quang ban cho anh em tâm linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải để anh em nhận biết Ngài. Tôi cũng xin Ngài soi sáng con mắt của lòng anh em để anh em biết niềm hy vọng mà Chúa đã gọi anh em đến là gì, sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang Ngài trong các thánh đồ là thế nào, và đâu là quyền năng vĩ đại không dò lường được của Ngài đối với chúng ta là những người tin, theo sự tác động của quyền năng siêu việt của Ngài. Đó là quyền năng Ngài đã thực hiện trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ cõi chết sống lại, đã đặt ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời, vượt trên tất cả mọi quyền thống trị, mọi thẩm quyền, mọi thế lực, mọi chủ quyền và mọi danh hiệu, không chỉ trong đời này mà cả đời sắp đến nữa. Ngài đã đặt vạn vật dưới chân Đấng Christ và lập Đấng Christ làm đầu mọi sự vì hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, là sự đầy dẫy của Đấng làm viên mãn mọi sự trong mọi loài. Kể từ Chủ nhật vừa qua cho đến hôm nay, chúng ta sẽ suy gẫm lời Chúa liên tục trong khoảng 3 tháng về thư tín Ê-phê-sô. Chứ không bạn em phải có sách để mà ghi chép. Và trong loạt bài giảng về thư tín Ê-phê-sô này thì tôi sẽ áp dụng giảng và dạy. Có nghĩa là có hình ảnh, có giảng và có dạy ở trong đó để mà em có thể theo dõi và ghi chép. Đây là Ê-phê-sô. Ê-phê-sô ngày hôm nay nó là một thành phố tên là Izmir thuộc Turkey, là Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu mà đi ở tại Ê-phê-sô đó thì chúng ta phải đến thủ đô Istanbul. Rồi từ đó đó chúng tôi đi xe gọi là xe du khách đó đến cái chỗ này. Có một cái di tích là hội thánh Ê-phê-sô ở trong khải huyền. Hội thánh Ê-phê-sô là hội thánh mà Chúa đã trách, đó là gì? Là mất đi cái lòng kính mến ban đầu. Hội thánh Ê-phê-sô. Thì chúng ta thấy cái chấm đỏ đỏ đó ha, Ê-phê-sô là nó đó. Rồi tất cả những cái hội thánh khác mà chúng ta thấy cũng có liên hệ ở đó. Nào là chúng ta thấy có Corinto, Thessalonica, có Galati, vân vân. Đó, đều là có những địa danh như vậy. Rồi một cái hình gần hơn nữa chúng ta thấy ha, nước Thổ Nhĩ Kỳ rất là rộng. Nước Thổ Nhĩ Kỳ rất đẹp. Và nếu mà sang bên đó bạn cho em sẽ ăn được cái món gọi là thịt lam đó, thịt cừu đó, họ làm rất ngon. Họ có một cái loại trà uống rất là đặc biệt sau khi mình ăn thịt trường, thịt cừu đó. Rồi áo da mà người Thổ Nhĩ Kỳ mà họ làm bán, du khách rất là thích mua nó bởi vì nó mỏng, nó mềm và nó rất là sang trọng, quý phái. Thường những chiếc áo da đó đến từ những cái lông con chiên, con cừu hay một số con vật khác mà người Turkish, Thổ Nhĩ Kỳ họ hãnh diện, là những chiếc áo da của họ rất là có giá trị và cũng rất đắt tiền tại thành phố này. Và đây là Izmir. Như vậy chúng ta đọc và chúng ta học trong câu chuyện này là đã có trước đây ở trong Kinh Thánh. Nó là Ê-phê-sô, ngày hôm nay là Izmir. Bây giờ tôi giới thiệu về Ê-phê-sô. Thư của Phao-lô gửi cho tín hữu tại Ê-phê-sô. Và trước hết bàn về kế hoạch của Đức Chúa Trời quy tụ muôn vật lại trong Đấng Christ, cả những vật trên trời và dưới đất. Phao-lô cũng kêu gọi tín hữu hãy sống theo kế hoạch vĩ đại này nhằm đem lại sự hiệp nhất cho toàn thể nhân loại, chỉ trong Đức Chúa Jesus Christ mà thôi. Phao-lô dùng nhiều hình ảnh để chỉ về sự hiệp nhất của tín hữu trong sự liên hiệp với Đấng Christ. Hội thánh giống như một thân thể mà Đấng Christ là đầu, hoặc như một tòa nhà mà Đấng Christ là đá gốc nhà, hoặc như một gia đình mà Đấng Christ là chồng. Bức thư này cũng thể hiện những đỉnh cao quý báu về sự diễn đạt khi tác giả suy gẫm về ân điển của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Mọi thứ đều được nhìn thấy trong ánh sáng tình yêu của Đấng Christ, cùng sự hy sinh, tha thứ tội lỗi, ân điển và sự thánh khiết của Ngài. Nói đến Ê-phê-sô thì chúng ta phải nói đến trước giả người gửi là ai? Người gửi là sứ đồ Phao-lô. Người nhận là ai? Là hội thánh Chúa tại Ê-phê-sô. Và chẳng những gửi cho hội thánh Chúa đang sinh hoạt ở tại Ê-phê-sô nhưng mà còn gửi cho người Ê-phê-sô nữa. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Chúa muốn dùng hội thánh của Chúa để rao giảng phúc âm cho người ở tại Ê-phê-sô cũng nhận biết Chúa sau này. Cho nên cho hội thánh Ê-phê-sô và cũng cho người sống trong thành phố Ê-phê-sô nữa. Viết vào khoảng thời gian từ 60 đến 61 AD, AD là sau Chúa Giê-xu, và sứ đồ Phao-lô lúc bây giờ đang ở trong ngục tù ở La Mã, được gọi là Roma. Cái chữ chìa khóa của thư tín Ê-phê-sô là xây dựng thân thể Đấng Christ, trong tiếng Anh gọi là Building the Body of Christ, xây dựng thân thể của Đấng Christ. Khi chúng ta nói đến một người viết thư trong thời xưa đó, nó cực kỳ khó khăn, nó không đơn giản như chúng ta ngờ hôm nay. Trước đây đó, tôi và nhà tôi quen nhau vào năm 1994, rồi đến 1995 chúng tôi mới đính hôn, rồi sau đó là thành hôn. Thì ông bà cha biết đó, là khi chúng tôi viết thư là phải đợi 3 ngày, tắt sách Cali 3 ngày mới nhận thư, chưa có email, không có cell phone sử dụng một cách dễ dàng, không có texting gì cả. Cần thời gian. Cho nên cái lúc bấy giờ đó, một người mà muốn viết thư cho một ai đó đó, thì cái khó khăn của họ đó là tìm được cái người chuyển thư, cái người đưa thư. Cái người đó quan trọng lắm. Cho nên tôi đã từng giải thích mà anh em, sứ đồ Phao-lô viết 4 cái lá thư cho hội thánh Cô-rinh-tô. Nhưng mà cái người đưa thư không biết làm cách nào bị thất lạc hết hai. Cô-rinh-tô nhất bị thất lạc, chỉ còn Cô-rinh-tô nhị. Cô-rinh-tô ba thất lạc, chỉ còn Cô-rinh-tô bốn. Cho nên số bốn trở thành số hai và số hai trở thành số một. Chúng ta chỉ đọc được hai thôi, bị thất lạc. Cho nên chúng ta thấy cái người đưa thư nó quan trọng lắm. Vì thế chúng ta để ý đó, khi sứ đồ Phao-lô gửi lá thư cho Philemon á, tiếp người ta Philemon đó, thì ai là người cầm thư, ai là người đem bức thư tới? Onesim. Onesim là cái người đầy tớ của Philemon trước đây. Bây giờ Phao-lô hướng dẫn tin Chúa rồi á, Phao-lô muốn Onesim là một người đầy tớ trở về với chủ mình, cầm lá thư của ông trao cho chủ mình, phải không? Cho nên phải có người cầm thư, đưa thư. Để chúng ta để ý ở trong Philip đó, sứ đồ Phao-lô dùng ai để mà đưa thư? Dùng một người tên là Epaphroditus. Philip chương 4 câu 18. Epaphroditus là người chuyển lá thư này. Quan trọng lắm, nếu mà không có tin tưởng cái người đó mà người đó không làm việc là tất cả những cái điều mình viết coi như là hư không hết. Rồi, như vậy Ephesos này ai là người chuyển thư? Ai là người đưa thư? Thì chúng ta tìm thấy ở trong chương 6 câu 21 đến 22 đó, người đó tên là Tychicus. Tychicus là một người đã cầm lá thư của Phao-lô viết từ trong ngục tù để mang đến hội thánh tại Ephesos. Cho nên điều đó trong cái nghĩa bóng thuộc linh mà chúng ta để ý, là Kinh Thánh là lá thư của Đức Chúa Trời gửi cho con dân Chúa, hội thánh của Ngài, nhưng cũng gửi cho nhân loại, giống như là gửi cho hội thánh Ephesos nói riêng và gửi cho người sống trong thành phố Ephesos nói chung. Và Chúa muốn dùng con dân Chúa ngày hôm nay, chúng ta nhận lá thư tình yêu của Đức Chúa Trời này đó, Chúa cũng muốn chúng ta chuyển cái lá thư này đến cho những người khác. Chuyển lá thư đi, để họ đọc. Cho nên đó lý do mà chúng ta thấy mỗi ngôn ngữ đều có Kinh Thánh và mỗi cái ngôn ngữ có nhiều bản dịch khác nhau, để cho cái thành phần là căn bản thôi, đọc dễ hiểu là các em thiếu nhi. Rồi các người học tới trình độ lớp 8 thôi, đọc cái bản này. Người trình độ lớp 12 đọc bản này. Người trình độ đại học thì đọc cái bản này, nó văn chương hơn. Thí dụ như là King James Version. Tại đó là lý do vì sao chúng ta có nhiều bản dịch khác nhau. Mục đích dạy dỗ con dân Chúa tại đó biết rõ địa vị của tín nhân và nếp sống đạo của họ. Thứ hai là làm rõ nét đấng Christ chính là đấng giàu có. Làm rõ hay là nổi bật, đấng Christ chính là đấng giàu có. Có những người nghĩ rằng Ephesos là một thư tín nói về thuyết tiền định. Bởi vì đọc chương 1, chương 2 thì có được sự nhắc nhở về cái sự định sẵn của Chúa. Nhưng đừng có hiểu sai về cái chữ thuyết tiền định để rồi tin Chúa xong rồi không làm gì cả. Cái chữ tiền định ở đây nó có nghĩa là một cái chữ sắm sẵn và là một cái tiến trình để trở nên một con người nên thánh ở trong Chúa. Vì thế, cái chữ tiền định trong Ephesos chúng ta phải hiểu rằng sự cứu rỗi do Chúa quyết định lựa chọn. Đúng là như vậy. Sự cứu rỗi do Chúa quyết định lựa chọn. Nó không thuộc về con người. Nhưng mà cái điều thứ hai là làm việc lành là do con người hay là con dân Chúa quyết định và lựa chọn. Như vậy chúng ta có nghĩa rằng chúng ta đã nhận ơn cứu rỗi của Chúa rồi. Bây giờ Chúa muốn chúng ta trở thành một người làm việc lành mà chúng ta có chọn làm điều đó hay không? Hay chúng ta từ chối? Mà nếu từ chối thì gia cơ nói như thế nào? Biết điều cần phải làm, biết điều lành phải làm mà không làm thì là phạm tội. Cho nên chúng ta thấy Ephesos chương 2 câu 8 đến câu 10 đó nhắc nhở chúng ta đó là vả ấy là bởi ân điển qua đức tin mà anh em được cứu. Chúng ta phải nhớ nha, bởi ân điển nha, chứ không phải là nhờ. Bởi ân điển qua đức tin, by grace through faith you are saved, chúng ta được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em bằng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Rồi câu 10 nhắc nhở là chúng ta được làm cái gì để mà sắm sẵn làm việc lành. Nhưng mà chúng ta phải lựa chọn quyết định để làm việc lành, để tôn vinh danh của Chúa chúng ta. Người ta thấy việc lành của chúng ta, ngợi khen cha chúng ta ở trên trời. Người ta thấy cái tác phẩm thật là tuyệt đẹp, người ta ngợi khen tác giả của tác phẩm đó. Chương 1 đến chương 3 nói đến mục đích của Chúa cho con dân của Ngài trong Ephesos. Nhưng mà đến chương 4 và chương 6 nói đến cái sự bước đi, cái sự thực hành, cái nếp sống đạo của con dân Chúa mỗi ngày theo Chúa của mình. Và cái chỗ đó là cái chỗ mà con Chúa có quyết định, có lựa chọn bước đi theo Chúa hay không. Cho nên chúng ta thấy Ephesos nhắc nhở là bước đi ở trong gia đình ra sao, hôn nhân, vợ chồng với nhau. Chúng ta sẽ học điều đó trong chương 5. Bước đi ở trong xã hội như thế nào, rồi chúng ta phải có khí giới của Chúa như thế nào để chúng ta chiến đấu. Rất là hay. Cho nên mỗi cái thư tín mà Chúa dùng sứ đồ Phao-lô đó là có một cái mục đích. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta phải đặt câu hỏi này: quyển sách này được viết với mục đích gì? Ai là người đọc? liên hệ tới tôi như thế nào. Thì chúng ta phải biết rằng là Corinto có nhiều vấn đề, problem quá đi. Cho nên Chúa dùng sứ đồ Phaolô để viết, để nhắc nhở họ, nhưng nhắc nhở chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà Ephesio á, thì đây là một cái thư tín mà hội thánh Ephesio không có nhiều cái problems. Cho nên được gọi là một cái general letter, một cái general epistle là viết tổng quát thôi. Nhưng cái sự tổng quát này đã tuyệt vời lắm. Người ta nói rằng nếu mà bạn đọc Ephesio và Colossae đó, hai cái thư tín này nó gần nhau. Đọc Colossae và Ephesio thấy cái lời nhắc nhở cái sứ đồ Phaolô đó, nó có sự liên hệ với nhau. Cho nên hai thư tín này được gọi là general letters hay là epistles. Rất là đặc biệt các bạn chị em. Điểm đặc thù của thư tín này là gì? Những tương đồng trong hai thư tín Ephesio và Colossae như tôi đã trình bày. Phaolô lúc đó là một kẻ đang bị ở tù, lại có thể viết thư khuyến khích hội thánh Ephesio cảm tạ Chúa. Luôn luôn cảm tạ Chúa, biết ơn Chúa. Ở trong chương 5 câu 4, chương 5 câu 19, chúng ta sẽ học trong những tuần lễ của những tháng sắp đến đó, là chúng ta sẽ học những điều đó. Nhưng mà chúng ta để ý rằng những lá thư tù này, một người viết lá thư này trong ngục tù đó, lại có một lời văn đầy an ủi, khích lệ cho người bên ngoài. Mà những người đó đang đối diện với cái hôn nhân gia đình của mình đang lộn xộn, đang gặp sự khó khăn, thì ông khích lệ, ông an ủi họ. Bổn phận người vợ như thế nào, bổn phận người chồng ra sao, bổn phận con cái, bổn phận người cha, bổn phận tôi tớ, bổn phận người chủ, đầy đủ hết từ chương 5 cho đến chương 6. Rất là rõ ràng ở trong đó. Và cái bố cục của thư tín Ephesio chúng ta thấy rất rõ ha. Nó rất là gọn, giới thiệu. Cách viết thư đầu tiên là giới thiệu, chào thăm mình là ai. Tôi tớ Đức Chúa Trời. Phaolô nói rõ như vậy. Rồi cái nội dung chia ra Đấng Christ và Hội Thánh, là thứ hai là đời sống mới trong Đấng Christ, rồi cuối cùng là kết luận và có cái lời thăm, chào thăm một lần nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào trong chương 1 này và bốn điều chúng ta sẽ học sáng hôm nay. Đầu tiên là biết Đức Chúa Trời. Tôi này xin Đức Chúa Trời của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, là Cha vinh quang, ban cho anh em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải để anh em nhận biết Ngài. Tôi thích cái chữ trong tiếng Việt dùng là nhận và biết. Chứ không phải chỉ biết thôi mà nhận biết, receive. Ở trong thư tín dân nhất, chương 1, câu 1, câu 3, cho chúng ta thấy một cái kinh nghiệm biết Chúa của sứ đồ dân như vậy. Đây là bản truyền thống hiệu đính. Nói về lời sự sống là điều đã có từ ban đầu. Điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tai chúng tôi đã chạm đến. Sự sống này đã được bày tỏ, chúng tôi đã thấy và làm chứng. Nên chúng tôi công bố cho anh em sự sống đời đời vốn ở với Đức Chúa Cha. Và đã được bày tỏ cho chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà công bố cho anh em để anh em có được sự tương giao với chúng tôi. Còn chúng tôi vẫn có sự tương giao với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Như vậy ở đây, ý của sứ đồ Giăng muốn nói rằng tai nghe mắt thấy. Tai nghe mắt thấy, chúng ta thấy không? Điều chúng tôi đã thấy, chúng tôi đã chiêm ngưỡng, tai chúng tôi đã rờ chạm đến là cùng đi với Chúa Giêsu đó. Cùng đi với Chúa Giêsu. Cho nên tôi đã thường giải thích rằng cái chữ tình yêu thương chỉ có Cơ Đốc giáo chúng ta mới hiểu nó đầy đủ hơn là các tôn giáo khác. Còn tôn giáo khác tôi muốn nói đến Do Thái giáo và Hồi giáo đó, thì họ cũng thờ Đức Chúa Trời duy nhất, God, the only one true God. Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời ba ngôi. Và Đức Chúa Cha như là một người cha với con ở trên chúng ta. Đức Chúa Sư ở bên cạnh chúng ta, ở bên cạnh của chúng ta. Nhưng Đức Thánh Linh là ở trong chúng ta. Cảm tạ Chúa về cái chữ tình yêu thương nó đầy đủ trong Đức Chúa Trời ba ngôi. Các tôn giáo khác thì họ có thể nói là đấng mà họ thờ phượng đó yêu họ, nhưng không bao giờ nói rằng đấng ấy là tình yêu thương. Chỉ có Đức Chúa Trời chúng ta đó, xưng Ngài là Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Bởi vì trong Chúa có ba ngôi, không thể nào dùng cái chữ tình yêu thương cho một cá nhân được. Phải có hơn một người mà ba ngôi hiệp lại, ba ngôi yêu thương nhau hiệp nhất. Và điều đó cũng cần phải để ý đến trong hội thánh của Chúa. Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Chúa Trời là tình yêu thương, và chúng ta cũng cần có thể hiện sự yêu thương đó trong hội thánh của Chúa. Sứ đồ Phaolô đã chia sẻ cái kinh nghiệm của ông. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Đây là một người độc thân nói câu này. Chúng ta đọc chúng ta thấy ô, đối với sứ đồ Phaolô dễ quá, còn tôi sao khó quá. khó quá. Còn có vợ con, người phó ngẫu, con cái, rồi cháu chắc đủ thứ, cho nên kéo những người này theo câu bộ nặng nề, mệt mỏi quá, làm sao mà dấn thân giống như sứ đồ follow được. Thật ra khi chúng ta làm được cái quyết định quan trọng đầu tiên là chúng ta quyết định theo Chúa, chọn Chúa, giống như router đó, những cái khó khăn khác, những cái viên đá cản trở khác, Chúa dẹp hết. Quan trọng là mình quyết tâm. Phải có sự trải nghiệm, phải có kinh nghiệm. Trong hai tuần qua thì mục sư Huệ và tôi với cô Betty cùng nhau giúp cho một gia đình tăng quyến để làm một cái tăng lễ. Thì sau đó, đó người sư gia của các người nằm xuống là người trong Chúa, một bác sĩ đã về với Chúa. Thì người sư gia này đó là bà Mẫu Phước Đường ở Sài Gòn Mò. Và bà hỏi tôi trước khi mà tôi lo tăng lễ, cái chi phí mục sư giúp là bao nhiêu. Tôi nói là mục sư Tin Lành là giúp tăng lễ là miễn phí, các cháu không có bằng tăng, chuyện đó chúng tôi giúp cho. Thì bà nói nhưng mà dù sao chúng tôi cũng biết ơn mục sư, cho nên mục sư ghé qua tiệm, chúng tôi sẽ biếu mục sư một thứ. Và khi đó tôi nói thôi tuần sau tôi ghé qua. Tuần sau tôi ghé qua thì bà biếu cho tôi hai cái hộp này. Đây là sâm đen và đây là Black Ginseng Fucoidon. Nó giúp cho bạn chống lại cái sự mệt mỏi và tăng cái sự trí nhớ của bạn, và có thể chống ung thư nữa. Tôi nói thì sao nhiều thứ quá vậy. Và biếu cho tôi hai hộp như vậy, mỗi hộp 10. Thì tôi muốn biếu một lần một sự hoàng một hộp. Rồi, và nói rằng đó, chụp hình vậy không sao vậy vâng. Và nói rằng một sự cứ thử đi, rồi nếu mà hiệu nghiệm tất nhiên là không còn mệt mỏi mà tăng cái sự trí nhớ của mình á thì trở lại. Nhưng mà lần tới trở lại thì chắc là mua rồi. Và được hai hộp như vậy, tôi đã thử một cái hộp ở nhà được vài bọc rồi, thấy cũng rất đặc biệt, rất đặc biệt. Và tại đó họ có bán Mẫu Phước Yến, mà có bán yến nữa, mà cái hộp yến nhỏ nhỏ thôi 200, lớn hơn là 600, to hơn là 1000 mấy, mà tôi thấy có nhiều người Việt vô mua một cách thoải mái nha. Dạ, yến đó, dạ. Trong Chúa thì mình cũng có những cách khác để mà mình có thể giúp cho tăng cường cái sức khỏe và trí nhớ của chúng ta. Nhưng điều tôi muốn nói rằng nếu bà ấy tặng cho tôi những thuốc này mà tôi không chịu uống thì tôi cũng chẳng biết nó như thế nào. Cho nên tôi đã thử, một sư ngoại cứ thử ha, 10 gói. Dạ bạn, ở trong đó rất đặc biệt. Dạ. Phải trải nghiệm. Còn nếu không thì mình chỉ nghe thôi à. Mình chỉ nghe thôi. Điều thứ hai mình học ở đây là biết sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Tôi cũng xin Ngài soi sáng con mắt của lòng anh em để anh em biết niềm hy vọng mà Chúa đã gọi anh em đến là gì. Sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang Ngài trong các thánh đồ là thế nào. Không mà em, chúng ta hãy để đến cái sự nhấn mạnh ở tại đây là Chúa gọi. Chúa gọi. Anh em đến là gì? Có nhiều người theo Chúa đến ngày hôm nay cũng chẳng biết Chúa có gọi mình hay không. Kinh Thánh cho biết có hai sự kêu gọi. Sự kêu gọi đầu tiên là general calling. Chúa gọi tất cả mọi người từ tội nhân đó đến với Ngài. Đức Chúa Cha kéo người đã đến với Chúa Giêsu Christ và quỳ dưới chân cây thập tự ha, để nhận cái ơn cứu chuộc đó. Thì đó là sự kêu gọi đến để trở thành con dân Chúa. Ai cũng phải trải qua điều này. Các mục sư, các giáo sĩ, ai cũng phải trải qua. Nhưng mà sự kêu gọi thứ nhì đó gọi là special calling. Cái thứ nhất là general, là tổng quát. Cái thứ nhì là special. Special là Chúa gọi người đó vào cái chức vụ giáo sĩ, vào chức vụ tiên quý, vào chức vụ mục sư, vào một chức vụ giáo sư vân vân. Và cái người đó phải được sự trang bị nha, để vào một cái chức vụ như vậy. Hiểu rõ cái vai trò của mình. Có thể là vừa đi làm vừa hầu vì Chúa, hay là hầu vì Chúa và nhận cái sự phụ cấp trọn thời gian. Các bạn chen, thứ ba này tôi bắt đầu môn học chức vụ người chăn. Nhiều người tưởng rằng cái môn học này chỉ dành cho mục sư, không phải, dành cho tín hữu, dành cho tất cả mọi người, dành cho những ai ao ước được Chúa dùng mình để hầu vì Chúa. Mong rằng có nhiều người trong hội thánh chúng ta sẽ vào online để mà học cái Zoom của hội thánh thôi. Tôi nghĩ cũng sẽ có nhiều tín hữu khác trong thành phố này, nhiều tiểu bang khác xin được học. Và có người thì học lấy điểm để mà làm bài thi, có người thì học dự thính. Tôi welcome tất cả mọi người học để biết cái vai trò của người lãnh đạo là gì, cái vai trò của tín hữu là gì, để chúng ta cùng hợp tác hầu Chúa. Đôi khi chúng ta thấy trong vùng của chúng ta và những nơi khác, Có một số hội thánh đó, tìm mời mục sư quản nhiệm, mà thực ra trong vùng đó có nhiều mục sư, nhưng mà hội thánh vẫn cần có người mục sư quản nhiệm. Vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là cần một người có cái ơn quản nhiệm. Có người là mục sư nhưng mà thiếu cái ơn quản nhiệm. Nhưng mà đôi khi ngược lại hội thánh cũng kén chọn hơi nhiều, cho nên có mục sư mà cũng không chịu mời, cho nên hội thánh vẫn tiếp tục thiếu. Vì thế tôi hầu vị Chúa, tôi mong rằng hội thánh của Chúa làm sao được Chúa dùng để thế đào tạo cái thế hệ tiếp nối đó. Nếu mà thay thế một người đang chăn bày thì người trong hội thánh đứng lên thay thế. Chứ bây giờ mình nhìn thành phố này, mình nhìn thành phố kia, mình tìm người khó khăn vô cùng, rất khó. Cho nên mang cho em ha, tham gia học để biết vai trò của mình là gì. Sứ đồ Phi-e-rơ nói như vậy, đây là kinh nghiệm của ông trong chương 1 câu 3 phần B. Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Bởi lòng thương xót dư dật của Ngài, chúng ta được tái sinh để có một hy vọng sống nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa Jesus Christ. Như vậy, ở đây chúng ta thấy cái chữ là hy vọng sống, phải không? Chúng ta được kêu gọi đến một cái điều mà nó chắc chắn là hy vọng sống. Và điều này, sứ đồ Phao-lô trải nghiệm, điều này sứ đồ Phi-e-rơ cũng trải nghiệm. Và chúng ta thấy một cái kinh nghiệm khác nữa của sứ đồ Phi-e-rơ, chúng ta tìm thấy trong câu kinh thánh này, Roma chương 5. Chương 5 ở trong câu 3 đến câu 5, tôi muốn đọc ở trong câu 4. Câu này rất đặc biệt ha. Roma chương 5 câu 4. Sự nhịn nhục sanh sự rèn tập sanh sự trông cậy. Chứ trông cậy đây là chữ hớp, là cái chữ hy vọng sống đó. Để tôi đọc lui câu 3. Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục. Nếu ai mà từ chối hoạn nạn thử thách đó, thì không có nhịn nhục, không có cái endurance. Cái chữ endurance là chịu đựng đó. Cho nên đừng có từ chối hoạn nạn, vì hoạn nạn giúp chúng ta có được cái sự chịu đựng, giống như Gia Cơ cho biết đó, rồi đào tạo, phát triển cho chúng ta có được cái nhân cách để mà chúng ta sống. Và chúng ta có cái nhân cách này đó, character là nhân cách đó, cho chúng ta có một cái niềm hy vọng sống, phải không? Sự rèn tập, rồi niềm hy vọng sống. Rất là đặc biệt mà chứ. Khi chúng ta đọc ở trong lời Chúa, có những anh hùng đức tin, có những nhân vật thánh kinh để là những gương để chúng ta học, để chúng ta bắt chước theo. Điểm thứ ba chúng ta học ở đây, đó là biết được sự giàu có của Đức Chúa Trời. Biết được sự giàu có của Đức Chúa Trời. Chúng ta tìm thấy trong câu 18 phần B. Tôi cũng xin Ngài soi sáng con mắt của lòng anh em, để anh em biết niềm hy vọng mà Chúa đã gọi anh em đến là gì. Sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang Ngài trong các thánh đồ là thế nào. Chúng ta tìm thấy ở trong câu 18 phần B. Tôi để cái chữ con mắt. Con mắt, mắt thuộc linh. Mỗi người chúng ta đều có mắt, mắt thuộc thể, nhưng cái mắt thuộc linh nó quan trọng lắm. Phải có mắt thuộc linh để chúng ta hiểu được Chúa của chúng ta muốn chúng ta thấy điều gì. Chúng ta nhớ ở trong Matthew đó, Chúa Sư phán con mắt là đèn của thân thể. Nếu con mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Con mắt thuộc linh mà nó sáng sủa thì cả thân thể được sáng láng. Mà nó tối tăm thì cả thân thể nó tối tăm. Hãy để ý điều đó. Xin Chúa cho chúng ta có được một con mắt thuộc linh luôn được sáng sủa. Xin Chúa mở mắt con, xin Chúa mở cái mắt con để con thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài. Giàu có ở trong Chúa. Ông bà chị em, cái chữ giàu có trong Chúa là một trong những điều mà sứ đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh cho tín hữu Ê-phê-sô biết. Trong Chúa, ông bà chị em có sự giàu có. Lý do, Ê-phê-sô là một cái thành phố giống như là một cái trọng tâm để mà các thương gia họ đi qua đi lại. Ở Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia rất đặc biệt. Nếu mà chị em đến thủ đô Istanbul ngày hôm nay đó, mà chị em sẽ được tour guide họ hướng dẫn trên một cái chuyến đi, một cái chiếc xe khách đó. Vừa ra khỏi thủ đô đó, mình qua một cái cầu đẹp lắm. Nè, nó có như giống như cái hải cảng ngay thành phố thủ đô. Thì bên đây đó, nó để là Âu Châu và bên kia là Á Châu. Chỉ qua cái cầu thôi. Qua lái xe qua cầu là Welcome to Asia. Rồi bên đây ngược lại Welcome to Europe. Mà Thổ Nhĩ Kỳ nó có một cái điểm đó. Cho nên nó là một cái trọng tâm để các thương gia họ buôn bán, họ trao đổi. Và cái chỗ này đó, người sống ở tại đây đó, họ làm ăn rất là khấm khá, rất là dễ trở nên một người giàu có. Và đôi khi họ ỷ lại cái sự giàu có về thuộc thể. mà họ quên rằng trong Chúa họ có cái sự giàu có ở trên trời, giàu có thuộc linh. Cho nên sứ đồ Phaolô nhắc nhở rằng đừng quên điều đó. Chúng ta là người thuộc về nước trời, người thiên quốc. Chúng ta có nhà trên trời. Chúa phán rằng ta ở đâu thì các con cũng có đó. Ta sẽ trở lại tiếp đón các con. Các con hãy nhớ điều đó. Lời hứa của Chúa chắc chắn là như vậy. Vinh quang Chúa sẽ bao phủ con dân của Ngài. Chúng ta được đồng trị với Đấng Christ. Đó là những điều mà chúng ta tìm thấy ở trong Ephesos này nhắc nhở rất là đặc biệt. Trong cái tờ di chúc thường thường để lại di sản. Phải không? Để lại di sản. Để lại tài sản. Nhưng mà con dân Chúa thì chúng ta có được một sự dạy dỗ là chúng ta không có để lại, mà chúng ta đem theo con cái của mình nếu chúng nó có đức tin đặt nơi Chúa. Hãy để ý. Người đời họ để lại, để tài sản, để di sản, để bao nhiêu tiền đó, để lại hết. Nhưng mà trong Chúa, người trước đi thì có thể kéo người thứ con cái hay là liên hệ đi theo nhờ cái đức tin, bởi ân điển qua đức tin. Trên đó một cái giá trị rất là đặc biệt mà chúng ta cần phải để ý, cần phải để ý. Và muốn có được điều này, chúng ta phải hiểu mình đang ở trong cái tiến trình. Tôi đã từng giải thích các bạn chị em mà nghe nhiều lần, các bạn chị em trở thành một thần học gia luôn. Sự cứu rỗi có 4 bước. Bước đầu tiên là gì? Tái sanh. Bước thứ hai, xưng công chính. Bước thứ ba là sự nên thánh. Chúng ta đang ở trong cái thời đại ân điển là được nên thánh, đang tập thành đời sống tin kính này. Cuối cùng là thời đại vinh hiển để Chúa ta làm. Lúc đó không còn cơ hội gì nữa. Thì trong cái giai đoạn chúng ta cần được nên thánh này, chúng ta phải biết rằng đây là một cái tiến trình mình phải thay đổi liên tục. Thay đổi liên tục. Thay đổi trong cái lĩnh vực chúng ta tiếp cận mối liên hệ với người nữa kìa. Rồi trong các mối liên hệ với Chúa, mình phải được đổi mới càng hơn mỗi ngày. Được đổi mới càng hơn mỗi ngày. Có những câu kinh thánh trước mà chúng ta thường hay đọc là: vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nãy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nãy mà sự điều trở nên mới. Nhưng bây giờ chúng ta thấy câu này ha, vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Đây nó là cái sự cam kết của một người vác cái thập tự đó. Trên đường từ San Diego về Dallas ngày hôm thứ sáu thì tôi đi hãng bay Frontier, ngừng ở tại Denver ngồi đó 3 tiếng. Thì tôi đi, tôi mang cái túi mà tôi thường hay đi do Thái đó. Cái công ty tên là Maranatha Tours. Tôi để cái name tag và nó treo lủng lẳng đó. Tôi để ra, tôi ngồi ăn uống cà phê thì có một người Mỹ trắng bước ngang và nhìn cái túi của tôi và đưa cái tay như vậy và chỉ vô cái name tag đó. Thì tôi biết ngay anh là Christian rồi. Và tôi cũng hello gật đầu. Rồi sau đó tôi ăn xong, tôi uống xong thì tôi đi đến ngay cái gate, cái cổng để mà chờ đợi vào trong máy bay. Thì không ngờ rằng anh cũng ngồi ngay tại đó. Anh là người Mỹ trắng. Thì bắt đầu chúng tôi nói chuyện. Thì kể một hồi đó, bắt đầu rất là thân và nói rất là nhiều, bởi vì anh cũng là người Cơ Đốc nhân. Ông đi nhà thờ của một sư Chuck Swindoll ở Frisco gần đây. Thì anh nói rằng quê quán của anh là ở tại Denver, lớn lên tại Denver, cha mẹ là giáo sĩ, đi nước này nước kia, anh ở nước ngoài một thời gian nhưng về lại vẫn ở Denver. Thích cái lạnh của Denver, thích cuộc sống dân dã, nông trại. Nhưng mà khi quen vợ của mình là người từ Nam Mỹ, người Nam Mỹ chứ không phải là người Mỹ, và họ sống có một đứa con gái 9 tuổi, thì người vợ lại không thích cái lạnh, cho nên chọn Frisco. Và sống ở Frisco, họ có nhà, họ có công việc làm ở đây. Nhưng anh nói là cái khổ của tôi đó, đến mùa hè đó, tôi chịu không nổi cái nóng ở đây. Còn vợ tôi đó, qua bên kia đó, chịu không nổi cái lạnh. Chúng tôi cũng phải tìm cách để làm sao để mà quân bình cái điều đó. Rồi tôi từ từ đó, thì Du biết rồi, từ từ tôi cũng phải theo vợ thôi. Và anh từ từ, anh đang chuyển mọi công việc của anh về Frisco. Nhưng anh nói rằng tưởng là công việc đó tôi làm được, nhưng mà không ngờ có nhiều cái điều thay đổi trong gia đình của hôn nhân chúng tôi. Sự thay đổi đó là em của nhà tôi bị bệnh. Bị bệnh bây giờ không có thể tự lo được, cho nên nhà tôi xin phép đưa cái người em trai vô nhà ở. Chúng tôi nhà cũng rộng, bây giờ đưa một đứa em vô ở là phải chăm sóc. Nhà của tôi quen từ nhỏ tới lớn sống có nhiều thú vật, cho nên cô ta nuôi tới 10 con chó. Anh ta cho tôi xem tới 10 con chó. Anh ta nói tôi chịu không nổi tới 10 con chó. Không biết làm cách nào để mà có thể từ chối đây. Nhưng bây giờ nó đang sống trong nhà rồi. Rồi anh còn cho nó, đây là có con két. Nó nói được tiếng người nữa. Hay tôi nói một câu, nó lặp thêm một câu. Tôi cũng chịu không nổi con két này. 10 con chó chịu hết nổi rồi. một con két. Rồi bây giờ có một người em vợ vào, và bây giờ đó cha mẹ của vợ bị bệnh rồi, cho nên bây giờ nó xin phép đưa vào và ở chung luôn. Nhà của chúng tôi đó, anh nói là nó giống như có, là cái có cái sở thú nè, có chó rồi đông người, thành đôi khi cảm hơi ngột, nhưng mà tôi không dám nói vì cái hoàn cảnh đưa đẩy. Thật sự vợ tôi cũng không muốn như vậy, mà cho biết là có những người trong một cái thế hệ gọi là sandwich generation, là mình sống mình phải lo cho ông bà cha mẹ mình, rồi con cái của mình còn nhỏ nữa, và con của họ là 9 tuổi thôi. Cho nên anh nói rằng tôi phải tập, tôi phải học làm sao để tôi thích ứng với cái sự thay đổi bên nhà vợ như vậy. Mà đôi khi vì công việc làm tôi trở về Denver, tôi chỉ hưởng được 2-3 ngày Denver, tôi cảm thấy thật là thoải mái. Mà bây giờ trở về bên vợ physical, cảm thấy hơi nặng nề rồi đó. Dạ. Mà cho em thấy không, đâu có dễ dàng đâu. Anh nói với tôi đó, đâu có dễ dàng đâu. Nhưng mà cậy ơn Chúa. Cho tôi biết bạn chị em ở trong hôn nhân gia đình cũng có nhiều sự thách thức như vậy. Phải chịu đựng, phải nhờ ơn Chúa để chúng ta thích ứng với các hoàn cảnh đưa đẩy. Nhưng có cái điều là người vợ của anh là thích nuôi vật, tới 10 con chó tôi cũng ngạc nhiên vô cùng. Điểm sau cùng chúng ta học, biết được quyền năng của Đức Chúa Trời. Và đâu là quyền năng vĩ đại không đo lường được của Ngài đối với chúng ta là những người tin. Theo sự tác động của quyền năng siêu việt của Ngài, đó là quyền năng của Ngài đã thực hiện trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ cõi chết sống lại và đặt ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời, vượt trên tất cả mọi quyền thống trị, mọi thẩm quyền, mọi thế lực, mọi chủ quyền và mọi danh hiệu, không chỉ trong đời này mà cả đời sắp đến nữa. Đây nói đến quyền năng của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ, chúng ta vẫn ở trong cái mùa phục sinh. Người Orthodox á, chính thống giáo á, thì Chủ nhật này họ mới mừng Chúa phục sinh. Họ sau người Tin Lành khoảng 10 ngày thì cũng ở trong cái mùa phục sinh đây. Văn hóa của người Hy Lạp á, là không có cái chuyện có sự sống lại ở đời sau. Chết là hết. Bây giờ con dân Chúa tin nhận Chúa, bây giờ nghe lời Chúa được rao giảng rằng mình không phải chết là hết, mình còn có một cái đời sau, và đó là sự sống đời đời. Cho nên tín hữu tại Ephesus này thuộc văn hóa Hy Lạp, họ cũng còn mơ mơ màng màng, họ không có còn rõ ràng, bị phân tâm, bị chi phối, không biết có đúng hay không. Sứ đồ Phaolô phải viết thư cho hội thánh Corinto chương 15 nói về sự sống lại. Ở chỗ này cũng phải nhắc đến cái chỗ này ha, để cho con dân Chúa được vững vàng, biết rõ có đời sau chứ không phải chết là hết nha. Và quyền của Chúa, Kinh Thánh cho biết rằng đó là vô sở bất tri, Ngài biết tất cả mọi sự. Đó là vô sở bất năng, Ngài có quyền trên tất cả mọi sự. Đó là vô sở bất tài, Ngài ở khắp mọi nơi. Và trong cái chữ này chúng ta thấy, tôi chọn cái hình là El Shaddai đó. Khi chúng ta học tiếng Hebrew đó, Hebrew, chúng ta thấy cái chữ El, E-L. Cái chữ E-L á, là viết tắt cho cái chữ Chúa, God. Và nếu E-L á, là số ít, nhưng mà nếu viết nhiều, số nhiều là ba ngôi á, là họ viết là Elohim. Như vậy cái chữ El này mà có cái chữ Shaddai có nghĩa là gì? El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, la 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 la, là bài hát rất là nổi tiếng của Michael Kors viết. Anh là sinh viên của Viện Thần học Southwestern ở Fort Worth. Khi tôi học bên đó thì tôi nghe anh làm chứng. Anh muốn vào trường Kinh Thánh, anh học có cái bằng Master of Divinity, mục đích để về viết nhạc mà thôi. Anh muốn rằng một sư giảng 30 phút thì anh có 5 phút để anh truyền đạt một cái sứ điệp đúng lời Chúa. Và anh viết cái bài hát El Shaddai rất là hay. Thì cái chữ El Shaddai là Chúa có quyền cho tất cả mọi sự. El Shaddai. Nhưng mà chúng ta hiểu ha, El là chỉ về God. À, và Shaddai là power. Power ở khắp mọi nơi. Chúa chúng ta là đấng tể trị, quyền năng. Cho nên đời sống của một người biết Chúa là mình vâng phục sự tể trị của Chúa, biết rằng mình thuộc về Chúa. Mình thuộc về Chúa. Tôi muốn kết thúc bằng cái hình ảnh này. Chúng ta có thể mở ra Phúc Âm Giăng để chúng ta đọc câu Kinh Thánh này nói như thế nào. Phúc Âm Giăng chương 10 câu 27 và 28 thì chép như vậy: Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. À, chúng ta thấy cái chữ mà chúng ta cần để ý đó là Chúa Sương nhấn mạnh đó là nghe, hear phải không? Biết là know phải không? Và follow là bước theo. Là con dân Chúa chúng ta cần làm gì? Chúng ta cần tiếp tục nghe lời Chúa dạy qua Kinh Thánh. Chúng ta cần kinh nghiệm biết Chúa, nhưng mà không có ngồi đó rồi đứng ở đó, nhưng mà phải bước đi, là bước là đi theo người chăng. Đi theo người chăng. Thứ bạn chăng, người ta sống ở trên đất thường theo hai quan điểm sống. Mọi người khắp nơi ở trên thế giới này thường thường có hai quan điểm sống mà thôi. Quan điểm sống số 1 đó là sống theo tuổi tác. Sống tơi theo tuổi tác là nói rằng ô, cái tuổi mình còn trẻ, cho nên cái chuyện đó là cái chuyện cái tuổi trung niên. Người thanh niên thì nói tuổi trung niên sẽ làm, hay là nói rằng cái tuổi về hưu sẽ làm, là sống theo tuổi tác. Có quan điểm thứ nhì là sống theo thời gian. Sống theo thời gian. Sống theo thời gian có nghĩa rằng mỗi một ngày nó đều có giá trị quý trọng vô cùng. Và lời Chúa dạy dỗ con dân Chúa, cái thái độ, cái quan điểm sống đúng nhất là phải sống theo thời gian. Thi Thiên 90 câu 12 nhắc nhở chúng ta như thế nào? Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Được lòng khôn ngoan để mà sống mỗi ngày theo thời gian, chứ không phải là sống theo tuổi tác. Dạ. Bởi vì chúng ta được nhắc nhở rằng đó, mình không biết ngày mai như thế nào. Mình nói rằng cái tuổi này đó, tôi còn trẻ tôi chưa làm, tuổi trung niên tôi sẽ làm, tuổi cao niên sẽ làm, tuổi hưu tôi sẽ làm, chưa chắc à. Ngày mai đi rồi. Rồi Gia Cơ nhắc nhở như thế nào ở đây? Gia Cơ chương 4 câu 13: Hỡi anh em, là kẻ nói rằng hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài, song ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết. Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như là hơi nước hiện ra một lát rồi tan ngay. Anh em phải nói trái lại: ví bằng Chúa muốn và ta còn sống thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. Kìa, anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình, phàm khoe khoang như vậy là xấu. Cho nên kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Vì thế Gia Cơ nhắc nhở chúng ta như thế nào? Lời Chúa trong Gia Cơ là phải sống theo thời gian. Mà phải thêm một cái chữ nữa mà Gia Cơ nhấn mạnh mà tôi rất thích, trong tiếng Anh là if God's willing, nếu Chúa muốn. Có nhiều người rất là 100% khẳng định, ngày mai tôi làm việc đó, tháng tới tôi đi chỗ đó, ngày mốt nhắm mắt lìa đời rồi. Ngày mai nói là sẽ làm, mà ngày mốt đi rồi. Tháng tới nói là đi du lịch chỗ đó, ngày mốt cũng đã chia tay, đã nhắm mắt lìa đời. Cho nên không thể nào nói bất cứ điều gì mà khẳng định 100% được. Là con dân Chúa, chúng ta không thể nói được điều đó. Vì Kinh Thánh cho biết mình không có control được cái mạng sống của mình. Mình chỉ nói một câu: tôi có kế hoạch làm điều đó, if God willing. Vậy thôi, nếu Chúa muốn cho mạnh cho em. Cho nên chúng ta vẫn nên có kế hoạch cho cuộc sống của mình. Nhưng mà nếu Chúa muốn, nếu không là sẵn sàng ra đi. Thứ mạnh cho em, tôi rất là mong đợi Chúa tái lâm trong cái thời gian tôi sống trên đất này. Không biết mà cho em có mong đợi như điều đó không? Tôi mong đợi Chúa tái lâm trong lúc mình đang còn sống. Để làm chi vậy? Để khỏi lo vấn đề tang chế gì hết. Không có ai cần có lời phân ưu cho gia đình mục sư gì hết. Không có ai cần chuẩn bị hát cho mục sư bài này. Không cần đi cái tràng hoa như thế nào. Không cần nói những cái lời hay là phân ưu. Không cần gì hết á. Không cần phúng điếu gì hết á. Chúa tái lâm rồi. Chúng ta phải có thái độ đó. Phải có thái độ sẵn sàng. Sẵn sàng được Chúa gọi về hay là sẵn sàng Chúa tái lâm. Sứ mạng của Chúa chưa hoàn tất cho đến khi Chúa tái lâm. Công tác cứu chuộc của Chúa cho con người tội lỗi đã hoàn tất trên cây thập tự rồi, nhưng mà sứ mạng chưa hoàn tất. Sứ mạng là gì? Giáng sinh, rao giảng thiên đàng của nước Đức Chúa Trời, chịu chết, sống lại, thăng thiên, còn một điều sau cùng, tái lâm. Bởi vì lời hứa của Chúa, ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Cho nên đừng quên cái điều đó. Đừng quên điều đó, các mục sư chúng tôi được nhắc nhở là phải tiếp tục nói về cõi đời đời, nói về nhà trên trời, những bài hát chúng ta hát hôm nay đều hướng về điều đó, Khải Nguyên cũng hướng về điều đó. Các bạn chị em nếu còn lơ là điều đó, lỗi tại các bạn chị em. Cá nhân tôi rất là sẵn sàng. Tôi rất là sẵn sàng nếu được Chúa gọi về. Tôi đã làm những điều mà Chúa đã gọi tôi làm, đã đi truyền giáo, đã trang bày chiên của Chúa, đã huấn luyện, đã học Chúa. Chúa gọi bất cứ lúc nào là sẵn sàng. Các bạn chị em có sẵn sàng hay chưa? Ông bà anh chị em đang theo dõi từ xa có sẵn sàng hay chưa? Hãy có câu trả lời với linh hồn của mình và với Chúa hôm nay. Amen. Chúng ta đến với Chúa cầu nguyện.